Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, năm tháng Giêng năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Phục Hưng và Cầu Nguyện. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Phục Hưng và Cầu Nguyện. Chắc quý vị sẽ nhớ cái tựa đề này tới tuần tới luôn không? Phục Hưng và Cầu Nguyện. Đề tài hôm nay rất quan trọng để bước vào một cái đầu năm để chúng ta hiểu về vấn đề Phục Hưng Cầu Nguyện. Ở tại nước Welsh có một cái chương trình Phục Hưng vào 1904. Và cái chương trình Phục Hưng đó, nếu mà ai học về vấn đề Phục Hưng thì nghĩ đến một cái câu chuyện ấy. Một anh chàng 26 tuổi tên là Alvin Robert. 13 năm trời ông đã cầu nguyện để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. 13 năm trời cầu nguyện cho những người lớn tuổi trong hội thánh. 13 năm trời cầu nguyện cho những các thanh niên. Và khi mà anh đã quỳ xuống cầu nguyện và tha thiết điều đó, thì Chúa đã thúc giục ông để thành lập một điểm nhóm tại nhà thờ. Và lúc đó ông đã kêu gọi một số thanh niên đến nhóm. Qua một ngày nọ, Robert kêu gọi sau khi một bài giảng, Đức Thánh Linh đã động lòng, thì 16 thanh niên quyết theo Chúa. 16 thanh niên, chúng ta thấy một số rất nhỏ ở trong một cái làng đó, nhưng mà 16 thanh niên đó đã quyết định theo Chúa, đã động lòng cả làng xóm, và ai cũng nói biết điều đó. 9 tháng sau, 100.000 người quyết chí theo Chúa trong nước Wales. Chúng ta nhìn thấy tội ác đã giảm, cướp giật đã giảm, rượu chè, cờ bạc đã giảm. Và có những nơi mà bán rượu chè bây giờ thay đổi trở thành nhà nguyện và tha thiết cùng với Chúa. Trong một thời gian ngắn, và nhiều người đã biết đến Chúa, và cả nước, đất nước đã phục hưng vì chỉ một người thanh niên tên là Alvin Roberts. Sự phục hưng không phải là một đám đông. Sự phục hưng không có đòi hỏi là một cái phong trào lớn, nhưng mà bắt đầu một người, một cá nhân, một thanh niên, một ông già, một người lớn tuổi hay là một phụ nữ. Thương mại cho sự phục hưng là bắt đầu ở đâu? Là chính bản thân chúng ta. Chúng ta không thể nào mà đòi sự phục hưng xảy ra trong giáo hội, chúng ta không thể nào mà đòi sự phục hưng xảy ra ở thánh, nếu trong lòng chúng ta không có sự phục hưng. Sự phục hưng phải đến từng mỗi một người của chúng ta. Thương mại cho em, chúng ta thật sự có muốn sự phục hưng hay không? Tôi nghĩ sự phục hưng, tôi nói hay là tôi chia sẻ quá nhiều, có thể con cái của Chúa có thể mà thấy nó nhàm đi và thấy rằng không còn quan trọng nữa. Giống như quý vị ăn cơm với canh ăn hoài nó cũng nhàm đi. Nhưng mà phục hưng rất quan trọng cho đời sống tâm linh chúng ta. Phục hưng và cầu nguyện đi đôi với nhau. Hai danh từ, hai cụm từ phục hưng và cầu nguyện phải sát cánh với nhau. Chúng ta không có thể mà phục hưng mà không có cầu nguyện, hoặc là cầu nguyện mà không có phục hưng. Quý vị nghe rõ, chúng ta không thể nào mà có sự phục hưng mà không cầu nguyện, hay là chúng ta cầu nguyện mà không có sự phục hưng. Phục hưng không có nếu chúng ta không cầu nguyện. Tôi xin lặp lại, phục hưng sẽ không bao giờ có nếu chúng ta không quyết chí cầu nguyện. Hay là cầu nguyện mà không chưa phục hưng là chưa phải là cầu nguyện. Cầu nguyện mà chưa có phục hưng là chưa phải là cầu nguyện, thương bà chứ. Tôi xin định hai câu này ở đây với cái tư tưởng mà tôi thêm vào đây. Phục hưng mà không cầu nguyện là phục hưng giả dối. Phục hưng mà chúng ta muốn phục hưng phong trào, chúng ta phấn khởi, chúng ta kêu gọi, chúng ta mừng rỡ, mà chúng ta bỏ cầu nguyện qua một bên, đó là sự phục hưng giả dối. Nếu mà sự phục hưng giả dối thì nó mới bắt đầu một cái làn sóng đó, thì nay mai nó cũng chết đi. Cho nên phục hưng phải có sự cầu nguyện tha thiết cùng với Chúa. Và câu thứ hai, tôi muốn nói điều này rất mạnh với bản thân tôi, thì chắc chắn là có thể nó giúp đỡ cho bản thân tôi, mà mong rằng giúp đỡ cho quý vị. Cầu nguyện mà không phục hưng là cầu nguyện cẩu thả. Cầu nguyện mà không phục hưng á là cầu nguyện cẩu thả, có nghĩa là mình cầu nguyện cho mau cho có, cầu nguyện bằng môi miệng mà không trong tay đáy lòng. cầu nguyện mà không muốn thấy sự thay đổi. Giống như chúng ta cầu nguyện cho hội thánh muốn sự thay đổi mà lòng chúng ta không muốn thay đổi. Cầu nguyện cho người khác thay đổi mà lòng chúng ta không thay đổi. Có nghĩa là chúng ta cầu nguyện cậu ta, chúng ta cầu cho có, chúng ta cầu cho mau và chúng cầu cho lẹ. Cho nên phục hưng sẽ không có. Cho nên hai câu này tôi nêu ra, tôi nghĩ giúp đỡ cho tôi mà mong rằng giúp đỡ quý vị là phục hưng mà không cầu nguyện là phục hưng giả dối. Và cầu nguyện mà không phục hưng là cầu nguyện dối trá hay là cẩu thả. Thưa bà chị em, đó kêu gọi chúng ta hãy suy gẫm lại hai một danh từ phục hưng và cầu nguyện. Lúc nào Chúa cũng định nghĩa đi đôi với nhau. Sự phục hưng xảy ra khi nào chúng ta cầu nguyện tha thiết. Ở trong sách cuốn sách Selected Messages của bà White, trang 121, sự phục hưng xảy ra khi nào chúng ta cầu nguyện. Cho nên chúng ta sẽ hiểu biết thêm cái sự phục hưng và cầu nguyện như thế nào. Phần 1 tôi muốn chia sẻ với quý vị là cầu nguyện nó quan trọng ở trong thế giới của chúng ta. Cầu nguyện không phải là một điều mà chúng ta cho rằng là có thì giờ thì cầu nguyện, hay là nó quan trọng thì cầu nguyện không. Cầu nguyện ở trong xã hội chúng ta và vì xã hội chúng ta là giữa thiện ác và đấu tranh. Nếu con cái của Chúa hay là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm chưa hiểu thiện ác đấu tranh là chúng ta cần phải đọc lời Kinh Thánh. Tại chúng ta sống trong xã hội này, thiện ác đấu tranh xảy ra hàng ngày. Nếu quý vị mỗi ngày mà chưa bị cám dỗ là quý vị chưa thấy sự thiện ác đấu tranh. Nếu chúng ta ngó rõ vào mắt kiến của Chúa dạy dỗ chúng ta thì chúng ta thấy thiện ác đấu tranh hàng ngày. Chúng ta đi ngang qua một phố đường, chúng ta thấy hai người đánh lộn với nhau, đó là thiện ác đấu tranh. Chúng ta thấy lái qua góc đường, thấy người ta bán rượu cho những người thanh niên uống say sưa, đó là thiện ác đấu tranh. Nếu chúng ta về nhà mà chúng ta cãi lộn với nhau trong gia đình, đó là thiện ác đấu tranh. Thưa bà chị em, nếu chúng ta không nhìn thấy đó là chúng ta chưa hiểu giữa Đức Chúa Trời và Satan, giữa Đấng Christ và Lucifer, giữa thiện và ác. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu số, xin lỗi, Khải Huyền đoạn 12 câu số 7 viết như thế này. Khải Huyền đoạn 12 câu số 7, quý vị có Kinh Thánh xin lật giùm. Khải Huyền đoạn 12 câu số 7, bây giờ có một cuộc chiến đấu dựa trên trời, Michel và các sứ người tranh đấu cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại. Có nghĩa là chúng ta thấy rõ thiện ác đấu tranh giữa con rồng là Satan và Michel là Đức Chúa Giêsu. Ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu số 4, được chiếc này, đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất, con rồng ấy trực trước đàn bà, người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Có nghĩa rằng khi mà Chúa muốn ra đời, hội thánh muốn ra đời thì con rồng ấy Satan nó muốn nuốt đi, muốn xâm chiếm. Cho nên chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là hội thánh, đừng ngạc nhiên khi chúng ta phải đối diện thiện ác đấu tranh. Cho nên quyền lực của Satan là muốn chúng ta sa ngã, muốn chúng ta vào cái sự cạm bẫy, muốn chúng ta sẽ bệnh tật, muốn chúng ta sẽ đau khổ và chết mất. Nhưng mà quyền lực của Đức Chúa Trời là muốn chúng ta sự vui mừng, bình an, hạnh phúc và sự sống đời đời. Đó là xảy ra hai cái quyền lực đó. Không biết quý vị như thế nào, tôi muốn có hạnh phúc, tôi muốn sự vui vẻ hàng ngày, tôi muốn bình an, tôi muốn tránh khỏi bệnh tật và tôi muốn sự sống đời đời. Nhưng mà cái quyền lực của Satan không muốn quý vị có điều đó. Quý vị có biết điều đó không? Satan không phải là một cái hình bóng mà người ta tô vẽ bên ngoài. Satan không phải là một cái đấng giả tạo mà phim Hollywood muốn tô ra cho quý vị. Không, có thật sự và có hiện hữu. Mà nếu chúng ta không có nghiên cứu, chúng ta không có học hỏi, là đó là tại sao chúng ta gặp sự gian nan mỗi ngày, mỗi đêm. Bệnh tật xảy ra, nó xảy ra cái gì đó. Không phải là bệnh tật xảy ra là giống như ông trời kêu ai nấy chịu. Không, thương bà chị em. Có một cái quyền lực gì đó kéo quý vị ăn uống những đồ ăn bậy bạ để cho quý vị bệnh. Hay là có một cái quyền lực gì đó đưa quý vị vào cám dỗ để say mê cờ bạc để cho gia đình đau khổ. Phải có điều đó. Cho nên chúng ta phải biết rõ và chúng ta tránh. Làm sao chúng ta vượt qua mọi sự khó khăn? Làm sao chúng ta bước qua năm 2013 này và chúng ta sẽ vượt qua mọi sự cám dỗ? từ cách ăn uống, từ cách giao tiếp, từ cách làm việc, và không cùng gia đình, làm sao chúng ta vượt qua. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 12, cái quyền lực của chúng ta có thể chống trả như thế nào? Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 12 được chép như thế này: vì chúng ta đánh trận, nghĩa là chúng ta chiến đấu hàng ngày, hàng đêm, chẳng phải cùng thịt và huyết. Có nghĩa là chúng ta chiến đấu với cái quyền lực không phải cùng thịt và huyết, không phải là bom đạn hay là súng ống hay là máy điện toán, vân vân, không. Đó quá nhẹ, quá đơn giản, không đòi hỏi gì hết. Nếu quý vị có tiền, quý vị mua được, quý vị có sức, quý vị làm được, thưa bà chị em, không. Chúa nói rằng chúng ta không phải cùng phải chiến đấu cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa cõi thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ và các miền trên trời vậy. Đây là chúng ta chiến đấu với ai? Chiến đấu với ai? Quyền lực ở trên thế gian này là quyền lực nào? Ai là quyền lực trên thế gian này? Là Satan. Kinh Thánh nó rõ ràng chúng ta phải chiến đấu với quyền lực đó. Mà nếu chúng ta không tin tưởng là chúng ta đã mắc cơ hội rồi. Chúng ta đã mắc bẫy rồi. Chúng ta đang chiến đấu và cái quyền lực đó chúng ta không thể nào mà chiến đấu được. Quý vị có thể chiến đấu một cái đấng vô hình không? Ngày xưa tôi nhỏ, tôi có cùng một phim là gọi bằng Invisible Man. Mình chiến đấu với cái người mà không thấy mà chiến đấu được không? Không. Đó là quý vị và tôi phải chiến đấu hàng ngày mà chúng ta không thấy được. Mỗi lần chúng ta bực tức, mỗi lần chúng ta cám dỗ, đó là chúng ta chiến đấu mà chúng ta không biết. Chúng ta tìm cách là kềm chế. Chúa nói rằng chúng ta không chiến đấu được. Đừng cố gắng mà kềm chế, chúng ta không chiến đấu được. Đừng có tới bác sĩ tâm lý mà chúng ta chiến đấu được, không. Cái quyền lực này mạnh hơn bất cứ bác sĩ nào hay là giáo chủ nào. Cái quyền lực này rất mạnh. Mà chúng ta muốn chiến đấu bằng cách nào? Chúng ta hãy xem trong 2 Corinto đoạn 10 câu số 4. 2 Corinto đoạn 10 câu số 4. Đây là sứ đồ Phaolô muốn dạy cho hội thánh Corinto và muốn dạy cho thánh Elmonte sáng hôm nay, là vả những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu. Không. Sứ đồ Phaolô biết rõ ràng ông là một nhà chỉ huy binh lính và người nhà học thức, nhưng mà ông nói không phải dùng khí giới của mình, không phải dùng xác thịt của mình, nhưng mà ông nói là gì? Là gì? Bèn là cùng dùng đi, là quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nghĩa là ông dùng cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Chỉ có quyền năng Đức Chúa Trời thì mới đánh đổ những cái sự cạm bẫy hay là đánh đổ sự cám dỗ của chúng ta ngày hôm nay. Ai ngày hôm nay đang bị cám dỗ? Ai ngày hôm nay đang bị đạp đổ? Ai ngày hôm nay mà Satan đang quyến rũ? Rượu chè, cờ bạc, ham tiền, lo vật chất, chạy theo xa hoa, theo bước gì. Đó là cái những chiều hướng mà Satan nó đang cám dỗ chúng ta. Mà Chúa nói chỉ có quyền lực của Đức Chúa Trời mới đập đổ được. Ngày hôm nay con người tìm những sách báo mà nói rằng chúng ta phải tự mình quyết định. Và nếu mà mình không tự mình á, là mình cho mình là một người hèn hạ, có nghĩa là mình tìm cái đó, mình đổ lỗi cho Satan. Không, thương bà chị em. Có nhiều nhà ngày hôm nay không làm gì được hết, chỉ có quyền lực Chúa Giêsu mới giúp đỡ họ ra khỏi được. Chúng ta đừng có nhờ cậy sức của mình. Vì nếu mà sứ đồ Phaolô mà nhờ cậy sức của ông là ông đã chiến thắng rồi, đâu cần Đức Giêsu. Nhưng mà ông làm không được. Người học thức, người có đủ tài chánh, người có đủ binh quyền, người có quyền năng, nhưng mà không làm được. Nhưng mà nói rằng bởi quyền năng Đức Chúa Trời mới có sức mạnh. Đó là sứ đồ Phaolô nói là chúng ta sống ở trong thế gian này, chúng ta phải nhìn nhận thiện ác, đấu tranh, và chúng ta phải cầu nguyện. Ở trong sách Thiện ác đấu tranh, trang 525, The Great Controversy, page 525, nói rằng chương trình của Chúa là Ngài muốn đổ ơn phước đến cho chúng ta nếu chúng ta có đức tin mà cầu nguyện. Ngài sẵn sàng muốn đổ ơn phước, Ngài sẵn sàng muốn cho chúng ta quyền năng, Ngài sẵn sàng cho chúng ta quyền lực nếu chúng ta tha thiết cầu nguyện. Đó là chương trình của Chúa. Chúa khao khát điều đó. Chúa đang đứng trên trời muốn đổ xuống cho quý vị và tôi nếu chúng ta muốn. Ngài không ép buộc chúng ta, nhưng mà Ngài nói Ngài có sẵn sàng cho chúng ta. Quý vị hiểu cái ý không? Chúa sẵn sàng khao khát, tại Chúa biết rằng quyền lực của Chúa, quyền năng của Chúa muốn cho quý vị vượt qua mọi sự khó khăn. mà Chúa sẵn sàng cho quý vị quyền lực đó nếu quý vị xin. Rất đơn giản, không có đòi hỏi gì cả, nếu quý vị tha thiết xin qua sự cầu nguyện thiết tha. Cho nên sáng hôm nay tôi mong rằng quý vị tha thiết cầu nguyện Chúa cho gia đình của mình, quan trọng là cho bản thân của mình. Bây giờ chúng ta cầu nguyện như thế nào? Chúng ta bắt chước đời sống cầu nguyện của Đức Giêsu đi. Chúng ta hãy xem ở trong sách Mác. Trong sách Mác đoạn 1 câu số 35. Trong sách Mác đoạn 1 câu số 35 Kinh Thánh nói như thế nào? Khi mà Đức Giêsu rất bận rộn và Kinh Thánh nói rằng sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy bước ra đi vào nơi vắng vẻ mà cầu nguyện tại đó. Nghĩa là trời còn nằm âm u, mặt trời chưa lên, Ngài bước ra nơi đâu? Nơi vắng vẻ, tránh mọi người. Tránh mọi người để cầu nguyện tại đó. Cứ là sáng sớm Ngài đã quyết chí là thức dậy là cầu nguyện. Chưa cần nói chuyện với ai hết, chưa cần bị bận rộn công việc đời, gia đình hay là việc làm, chúng ta đầu tiên là cầu nguyện. Đức Giêsu Ngài có quyền lực mà Ngài còn tha thiết cầu nguyện như thế, thì huống gì chúng ta yếu đuối mà chúng ta không cầu nguyện. Ở trong Luca đoạn 5 câu số 16, xin lỗi, Luca đoạn 5 câu số 16 cũng nói điều lương tương tự. Luca đoạn 5 câu số 16 được viết như thế này: xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Nơi vắng vẻ và nơi đồng vắng là nơi yên tĩnh, không có tiếng động, không có tiếng động. Nhớ Việt Nam mà tôi về đó đi trường giáo đó, sáng sớm thức dậy là cũng còn nghe tiếng động rồi, tiếng còi bí 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 nghe hoài, từ sáng mà tới tối không bao giờ nghe chấm dứt. Nhưng mà chúng ta qua Mỹ này, chúng ta có những nơi vắng vẻ. Sáng sớm quý vị thức dậy rồi quý vị còn thấy vắng vẻ, không nghe tiếng động. Tìm một phòng nào, tìm nơi nào hay là đi bộ, chúng ta thấy vắng vẻ vì chúng ta cầu nguyện. Chúa tha thiết làm điều đó để Ngài có sự quyền lực trong ngày đó. Ngài khao khát để gần gũi với Chúa, để có những quyền lực đó. Cho nên cầu nguyện là gắn liền với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là sát cánh với Chúa Trời. Tại khi mà chúng ta gần gũi với Chúa thì chúng ta có sức mạnh và chúng ta vượt qua sự cám dỗ, và chúng ta sẽ chiến thắng tất cả những quyền lực mà Satan đưa đến cho quý vị trong ngày hôm đó. Thưa bà chị em, chúng ta đôi khi chúng ta không tin. Thưa bà chị em, tôi thật nói thật, nhiều người không tin. Cho nên cầu nguyện cho có, chứ thật sự quý vị có cầu nguyện để quý vị chiến thắng hay không? Bước ra cửa là quý vị đã gặp sự cám dỗ rồi. Quý vị đi đường mà quý vị về tới nhà bình an á, là Satan, xin lỗi, thiên sứ đã che chở với quý vị rồi, quý vị không biết. Quý vị đâu có biết. Satan nó tìm cách mà phá quý vị mà quý vị đâu có biết. Nhưng mà Chúa sai thiên sứ che chở quý vị bình an. Một ngày quý vị về tới nhà mà bình an là Chúa đã che chở quý vị. Mà đôi khi con cái của Chúa không còn nguyện, Chúa vẫn còn ban phước. Cho nên thưa bà chị em, hãy xem sự cầu nguyện rất quan trọng. Chúa Giêsu không bao giờ quá bận rộn để cầu nguyện. Trong 3 năm rưỡi Ngài truyền đạo, Ngài làm phép lạ biết bao nhiêu, nhưng mà Ngài không bao giờ bỏ thói quen cầu nguyện. Thưa bà chị em, quý vị có bận rộn bằng Chúa Giêsu không? Nó nói Việt Nam nó bận rộn lắm, lo kiếm tiền, qua Mỹ rồi cũng vẫn còn bận rộn. Rồi tôi nói chuyện với người về hưu chắc bây giờ rảnh lắm, mà nó không về hưu cũng bận rộn lắm, còn lo biết bao nhiêu lo điều lo. Như vậy chúng ta từ ngày sanh đẻ cho tới khi ngày chúng ta chết, chúng ta có thì giờ hay không? Là chúng ta quá bận rộn để cầu nguyện. Chúng ta tìm mọi cách để vượt qua mọi sự khó khăn, từ học vấn cho tới đi làm việc, lao đầu vào đó, nhưng mà chúng ta quên rằng Ngài sẵn sàng có quyền lực cho quý vị, giúp đỡ quý vị, mà chúng ta không nhận lấy. Chúng ta không cần. Chúa nói rằng sẵn sàng dành cho chúng ta. Chúa Giêsu dành thì giờ chung với Cha Thiên Thượng. Thì nhờ như vậy Chúa vượt qua một sự cám dỗ. Quý vị nhớ không? Chúa vượt qua một sự cám dỗ vì không phải là Chúa dùng thần tánh của Ngài, nhưng mà vì cầu nguyện. Chúng ta sẽ vượt qua một sự cám dỗ, chúng ta sẽ thành công, chúng ta sẽ có trí thức nếu chúng ta cầu nguyện. Ông R.A. Torrey nói như thế này: chúng ta quá bận rộn để cầu nguyện thì chúng ta quá bận rộn để nhận quyền lực. Chúng ta quá bận rộn để cầu nguyện thì chúng ta quá bận rộn để nhận quyền lực từ Chúa. Chúng ta có nhiều công việc nhưng mà không có thành công bao nhiêu. Chúng ta có phục vụ, làm những nhiều điều phục vụ để truyền giáo, nhưng mà không nhiều người theo Chúa. Hoặc là chúng ta có đủ thứ máy móc, nhưng mà kết quả không phải là bao. Quý vị thấy không? Tại sao ngày xưa người ta cầu nguyện và làm việc ích mà người ta thành công rất nhiều? Nếu ai mà nói rằng ngày chúng ta ngày hôm nay chúng ta thông minh hơn những ngày xưa, có nói chưa chắc, thương bà chứ em. Ngày xưa nhiều người thông minh lắm. Chưa chắc là ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ máy móc mà chúng ta làm nhiều công việc xong. Đúng không? Càng nhiều máy móc chừng nào á, bận rộn học những máy móc đó, máy móc ra khác học, rốt cuộc làm chưa xong công việc nào hết. Quá bận rộn chạy theo máy móc mà không làm xong. Chúng ta tĩnh tâm và chúng ta nghiên cứu cầu nguyện thì chúng ta sẽ làm xong rất nhiều việc. Khi mà chúng ta hàn gắn với Chúa, chúng ta một sự liên hệ mật thiết với Chúa, thì chúng ta sẽ có quyền lực. Mà khi mà chúng ta cắt đứt đi cái sự liên lạc á, thì chúng ta sẽ cắt đứt đi cái sự cái quyền lực từ Chúa. Vì suy gẫm này, nếu chúng ta cắt đứt đi cái sự liên lạc á, nếu chúng ta cầu nguyện ít thì chúng ta sẽ có quyền lực ít. Rất đơn giản. Nếu chúng ta cầu nguyện ít thì chúng ta sẽ không được khỏe mạnh. Tại vì cái sự khỏe mạnh nó từ Chúa, thưa bà, em đừng có nghĩ khỏe mạnh từ bản thân mình nha. Từ vì tôi ăn, từ vì tôi đi bác sĩ, vì tôi uống thuốc tôi khỏe mạnh, chưa chắc. Chúng ta quên rằng ai cho chúng ta không khí. Thưa bà, em Chúa cho chúng ta. Qua sự cầu nguyện, chúng ta có thể vượt qua tất cả. Vì nghe nè, tất cả sự cám dỗ. Qua sự cầu nguyện, chúng ta vượt qua tất cả sự cám dỗ. Cho nên chúng ta sống trong thế gian này á, là chúng ta bắt chước Đức Giêsu, đời sống với Giêsu để chúng ta vượt qua và chúng ta sự phục hưng. Phục hưng sau khi chúng ta cầu nguyện. Điều thứ ba, phục hưng sẽ xảy ra khi mà chúng ta cầu nguyện tha thiết. Nếu quý vị chưa thấy sự phục hưng xảy ra trong đời sống mình, trong gia đình mình, thì chúng ta chưa cầu nguyện đủ. Chưa cầu nguyện đủ. Quý vị cầu nguyện cho con cái của mình theo Chúa hay là cầu nguyện cho cha mẹ mình theo Chúa? Chúng ta có cầu nguyện mỗi ngày không? Chúng ta có cầu nguyện tha thiết không? Chúng ta có kiên nhẫn cầu nguyện hay không? Hay là phục hưng trong gia đình? Gia đình mình mỗi người đi mỗi nơi, con cái đi mỗi ngã. Không ai đồng ý với nhau hết. Mỗi lần tụ họp gia đình là cãi lộn với nhau. Chúng ta có thấy rằng phục hưng trong gia đình có quan trọng không? Hay là chúng ta nói thôi kệ nó, bây giờ ai muốn làm gì làm. Thương bậy không? Chúng ta cần phải phục hưng trong gia đình. Và hội thánh chúng ta như thế nào? Phục hưng chúng ta phát triển, hội thánh phát triển hay không? Quý vị có quan tâm không? Thương bậy cho em, quý vị có quan tâm hội thánh phát triển không? Quý vị có quan tâm khi một người vắng mặt trong nhà thờ không? Chúa nói chúng ta cần phải phục hưng trong hội thánh nữa. Nếu chúng ta quan tâm thì Chúa sẽ quan tâm. Mà nếu quý vị không quan tâm thì tại sao quý vị kêu cầu Chúa quan tâm làm chi? Đúng không? Chúng ta cần phải quan tâm bằng cách tha thứ và giúp đỡ lẫn nhau và đoàn kết với nhau. Hội thánh ban đầu ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 14, chúng tôi không có thời giờ hết, quý vị nói rằng là họ cầu nguyện hiệp một. Sau đó 3.000 người là phép báp têm, sau đó 5.000 người phép báp têm, sau đó cả làng theo Chúa. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2, đoạn 4, đoạn 6 vân vân, quý vị tiếp tục đọc là họ thường xuyên bẻ bánh và cầu nguyện. Vì họ cầu nguyện thì sao? Chúa sẽ phục hưng và xuống ban phước cho thánh. Hồi xưa hội thánh, quý vị nghĩ là hội thánh ban đầu mà phát triển, quý vị thấy chuyện là thường tại vì Chúa có mặt ở đó. Không, Chúa đã ra đi rồi. Ô, tại vì Chúa mới thăm viếng là không. Hồi xưa họ bị bắt bớ. Cho nên khi mà nhóm học cầu nguyện đó rất khó khăn. Ngày hôm nay chúng ta đi về tự do. Bắt bớ mà họ có thời giờ nhóm họp nhau học kinh thánh. Mà bây giờ chúng ta tự do mà chúng ta không có thời giờ nhóm học kinh thánh. Mỗi lần kêu gọi quý vị nhóm hàng tuần khó khăn quá. Nói tôi bận quá, tôi vẫn đi bác sĩ. Không biết tại sao 6 ngày khác không đi bác sĩ mà đi chọn cái ngày mà chúng ta nhóm được bác sĩ. Ôi tôi bận quá để phải mua đồ sale. Tại sao 6 ngày khác không đi mua đồ sale mà tại sao đều chọn ngày thứ 7? Ôi tôi phải đi cái này chỗ này kia. Tại sao chúng ta chọn chính một cái ngày mà Chúa muốn chúng ta phục hưng mà chúng ta không dùng? Chúa ban phước cho thánh ban đầu, tại sao vì họ cầu nguyện. Các nhà lãnh đạo ngày xưa, người Pharisee, họ là những người có nhà thờ, có đầy đủ hết, nhưng mà họ không kêu gọi sự phục hưng. Họ không có tha thiết cho dân chúng theo đạo. Chúng ta ngày hôm nay khác. ngày xưa còn khó hơn, bây giờ dễ, thì chúng ta phải cố gắng. Cho nên họ ban hội thánh ban đầu phát triển là vì nhờ họ cầu nguyện. Hội thánh Cao Đông Phúc Lâm phục hưng như thế nào? Trong lúc đó chỉ có một số người thôi, một nhóm người rất nhỏ, đa số là tuổi trẻ, họ tha thiết cùng với Chúa, họ học lời Chúa, họ gặp nhau thường xuyên, họ cầu nguyện, họ kiếm những lời trong Kinh Thánh để phục hưng họ và những lẽ thật trong Kinh Thánh. Rồi sau đó họ kiên ngang và cầu nguyện, sau đó quyền lực của Đức Chúa Trời giáng lên họ. Cho nên ngày xưa Chúa đã ban phước như thế nào, cái công thức phục hưng qua sự cầu nguyện ngày xưa như thế nào, ngày hôm nay cũng giống như thế. Như thương bà chị em, chúng ta không thể nói là ngày xưa là khác. Ngày xưa còn Chúa còn thích làm phép lạ, chứ bây giờ Chúa không còn phải phép lạ nữa không? Chúa nói các ngươi sẽ thấy phép lạ còn nhiều hơn khi ta ở con trên trần gian này. Cho nên chúng ta càng phải bắt đầu cầu nguyện để được sự phục hưng. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện để giữ phong trào phục hưng. Và chúng ta muốn được tiếp tục cái chương trình đó thì chúng ta thường xuyên cầu nguyện. Hội thánh Amonte chúng ta ngày hôm nay như thế nào? Chúng ta trong 10 ngày sắp đến, chúng ta có muốn sự phục hưng không? Chúng ta có cầu nguyện cho những người bạn chúng ta trong hội thánh không? Hay những người láng giềng trong cộng đồng của mình? Cầu nguyện cho con cái của mình theo Chúa không? Tôi khao khát phụ huynh nên cầu nguyện cho con cái của mình theo Chúa hơn là cầu nguyện cho con mình học giỏi. Tôi không biết tôi nói với nhau biết nhiều lần. Con cái mình học giỏi mà không có Chúa là mất cả cuộc đời. Mà học yếu mà biết Chúa thì mình có cả cuộc đời. Không phải là tôi nói như thế là chúng ta không muốn con cái của mình học. Nhưng mà học thức là đến từ Chúa. Tại vì Chúa nói rằng kính sợ Đức Chúa Trời là gì? Khởi đầu sự khôn ngoan. Đừng lấy sự khôn ngoan của loài người mà những sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi rất mừng là một số người đã quyết chí đưa con mình vào trường đạo. Vì trường đạo sẽ giúp đỡ cho con gái mình đa phần để giữ trong đạo. Mà nếu chúng ta nghĩ rằng không tốn tiền quá hay là mất thời giờ quá, nó không được mấy môn mà những cao cấp những trường khác, thì thương bà chị em chúng ta đã quên rằng là chúng ta nuôi con để giúp cứu chúng nó vào nước thiên quốc. Chứ không bao giờ mà nghĩ nuôi con để sau này làm bác sĩ, kỹ sư, rồi sau này nó mất cả thiên đàng. Điều đau buồn nhất cho quý vị và tôi là vào nước thiên đàng mà không thấy con cái của mình. Vì nhớ câu đó, vào phước thiên đàng mà không có con gái của mình là giống như là sống trong địa ngục. Không còn gì mà vui sướng nữa. Cho nên đó là những năm tháng chúng ta còn lại, chúng ta cố gắng đưa con cái chúng ta. Cho nên quan trọng, bước vào năm mới chúng ta tha thiết cầu nguyện cho bản thân của mình. Mỗi một người chúng ta biết rằng sự yếu đuối của mình, hãy cầu nguyện chúng ta vượt qua. Điều thứ hai là cầu nguyện cho gia đình của mình. Bất cứ người nào chưa biết đến Chúa, bất người nào đang sống một trong một xã hội mà đam mê, chúng ta cần phải tha thiết cầu nguyện nó trở về. Và cầu nguyện cho hội thánh để chúng ta phục hưng, để có cái môi trường giúp đỡ cho con cái của Chúa phát triển. Đó là điều đó là mỗi ngày chúng ta nên cầu nguyện. Bắt đầu 10 ngày, chúng ta hãy nên tụ tập lại trong điểm nhóm cầu nguyện, nêu ra những nhu cầu, cầu nguyện cho nhau, tha thiết cùng với Chúa, tha thiết. Và tha thiết chưa đủ, chúng ta kiên nhẫn cầu nguyện tha thiết cùng với Chúa. Tôi rất tha thiết cho gia đình của tôi, cho gia đình của ba mẹ tôi cũng như thế, để cho năm nay mọi người theo Chúa. Và tôi cũng cầu nguyện cho tất cả con cái của Chúa ở đây. Không một người nào ngồi đây nè, sáng Sa-bát này, không một người nào, tôi nhìn hết quý vị, nhìn hết, nhìn xung quanh đi, còn có ai đây? Không một người nào mắc cả. Không một người nào mắc cả. Nếu quý vị tha thiết điều đó, Chúa sẽ nghe lời cầu khẩn của quý vị sáng hôm nay. Xin Chúa ban phước cho quý vị bước vào đầu năm, chúng ta cần phải cầu nguyện để được phục hưng. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội thánh Cơ đốc Phục Lâm Elmonte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.